Thưa tất cả tăng ni, hôm nay chúng tôi theo lời yêu cầu của giáo hội thành phố Đà Lạt, thành phố Vũng Tàu giảng trong cái mùa an cư này ba thời. Thì hôm nay là cái thời đầu, tôi xin giảng về cái bài kinh Bát Nhã mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta ai cũng thuộc, đêm nào chúng ta cũng đọc, thuộc kinh, đọc kinh mà không hiểu kinh, đó là một cái điều thiếu sót lớn, mà cũng là trên đường tu chúng ta không biết lối đi. Vì vậy mà tôi thấy rằng kinh Bát Nhã quý vị đã thuần thục mà không hiểu thì rất là tiếc. Cho nên tôi giảng lần này là cái lần thứ ba về bài kinh Bát Nhã, muốn cho tất cả tăng ni nắm cho vững, hiểu cho tường tận về cái bài kinh Bát Nhã. Cho nên tôi thứ tự giảng giải cho quý vị rõ từ đầu đến cuối cái tinh thần Bát Nhã nó như thế nào. Khi mà nói đến kinh Bát Nhã thì chúng ta phải tìm hiểu kinh Bát Nhã, cái nguồn gốc, cái cội rễ phát xuất từ đâu. Ở đây tôi nói về lý do để mà sinh khởi hay là phát xuất các cái hệ Bát Nhã sau này. Bởi vì nếu chúng ta đọc ở trong kinh A Hàm, nhất là kinh Trung A Hàm về bài kinh Nhân Duyên, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái lời Đức Phật dặn dò rõ ràng. Phật dạy rằng ai mà hiểu thấu được lý nhân duyên, lý nhân duyên hiểu thấu được thì người đó sẽ thấy đạo. Mà thấy đạo tức là thấy được chân lý, lấy thấy được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên hiểu được lý nhân duyên là hiểu đạo, hiểu được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Do đó mà từ cái lý nhân duyên chúng ta nghiền ngẫm kỹ thì lý nhân duyên đó là cái nguồn gốc để tiến lên cái tinh thần Bát Nhã sau này chúng ta học. Ngày xưa chúng tôi học Trung Quán Luận thì thấy các tổ xưa đã từng dẫn trong kinh A Hàm một bài kệ để nói lên cái tinh thần Bát Nhã, tức là nói rằng nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó là cái nền tảng cái bộ luận Trung Quán. Như vậy thì Bồ Tát Long Thọ y cứ cái lý nhân duyên mà diễn giải thành bộ luận Trung Quán. Còn Đức Phật chúng ta, ngài từ cái lý nhân duyên ngài giảng qua cái hệ Bát Nhã, mà hệ Bát Nhã cả thải là 600 quyển. Nếu mà học thì không biết chúng ta học bao giờ mới rồi. Nhưng mà muốn nắm được cái trung tâm, cái trọng yếu của Bát Nhã thì cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh này là cái trung tâm, là cái trọng yếu. Vì vậy mà quyển Bát Nhã Tâm Kinh là cái quyển mà tất cả tăng ni bất cứ hệ phái tu nào, tu tịnh độ, tu thiền, tu mật đều đọc hết, đều thuộc hết. Như vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh là rút gọn cái tinh hoa toàn bộ Bát Nhã nằm ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh. Vì vậy mà chúng ta hiểu thấu được Bát Nhã Tâm Kinh, có thể chúng ta đã nắm được một cái phần trọng yếu của cái hệ Bát Nhã. Cho nên chư tổ luôn luôn khuyên dạy chúng ta đêm nào tụng kinh rồi thì phải tụng một biến Bát Nhã hoặc là ba biến Bát Nhã. Mà nếu tụng kinh rồi tụng Bát Nhã thì sau này người ta lại nghĩ Bát Nhã là gì, là kinh gì, người ta thêm là bổ khuyết tâm kinh, phải không? Bổ khuyết tâm kinh, nếu mà đặt câu hỏi lại, bổ khuyết là bổ cái gì, tức là bổ chỗ thiếu. Thì có nhiều người giảng, nếu khi mình đọc kinh mình có nhảy hoặc mình có sót một hai chữ tụng Bát Nhã cái bù lại đủ, gọi ra là bổ khuyết. Đó là một cái lầm lẫn quá là to. Với sự thật, trí tuệ Bát Nhã hay là kinh Bát Nhã là cái bài kinh trí tuệ, mà cái trí tuệ đó là cái trí tuệ siêu việt, vượt tất cả đến chỗ tột cùng, cho nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Nói là Bát Nhã Ba La Mật tức là cái trí tuệ, Bát Nhã dịch là trí tuệ, Ba La Mật dịch là cứu kính hay là cùng tột. Cái trí tuệ cứu kính hay là cái trí tuệ cùng tột gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật. Còn chữ tâm kinh á, thì chúng ta thường nghe nói chữ tâm là chữ Hán, chữ kinh cũng là chữ Hán. Thì như vậy thấy rằng cái bài tựa của kinh Bát Nhã vừa là kết hợp bên chữ Phạn, vừa là kết hợp bên chữ Hán. Cho nên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chữ Phạn. Vì chữ Phạn chữ Maha thì Trung Hoa dịch là đại, chúng ta gọi là lớn. Bát Nhã thì Trung Hoa dịch là trí tuệ, thì chúng ta biết chữ trí tuệ nó quen rồi. Như vậy thì trí tuệ lớn Ba La Mật Đa, đó, Ba La Mật Đa tức là Ba La Mật á. Ba La Mật là cứu kính hay là cùng tột. Như vậy thì cái nghĩa của chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ rộng lớn cùng tột hay là cứu kính. À, như vậy thì trí tuệ rộng lớn cùng tột đó là cái gì? Đó thì hai chữ tâm kinh thì chúng ta lúng túng. À, tâm kinh có chỗ dịch là bộ kinh ruột, có chỗ dịch là trái tim. Như vậy chữ tâm kinh mà dịch là kinh ruột hay là trái tim thì nghe nó hơi khó hiểu. Kinh ruột sao? Tức là cũng lấy cái ý cái kinh Bát Nhã này là cái trọng tâm của toàn thể 600 quyển Bát Nhã. Chỉ trọng tâm gọi là tâm đó, tức là cái bộ Bát Nhã chúng ta thuộc hàng đêm, tụng hàng đêm đó là cái trọng tâm của toàn thể bộ Bát Nhã 600 quyển. Như vậy thì cái trọng tâm hay là cái trung tâm, nói trung tâm thì nó không có rõ bằng cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Rồi nếu đó chúng ta dịch là ruột hay là dịch là tim thì chỉ là một cái hình thức thôi, chứ thực ra nói bộ kinh Bát Nhã mà hàng ngày hàng đêm chúng ta tụng đó là cái trọng tâm của cái hệ Bát Nhã. Mà cái trọng tâm hệ Bát Nhã, Bát Nhã là cái trí tuệ rộng lớn cùng tột. Như vậy thì quý vị thấy thường thường ở thế gian chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thi cử có cấp bằng cao thì gọi đó là người trí tuệ. Mà trí tuệ đó có rộng lớn chưa? Chưa phải là cái trí tuệ rộng lớn cùng tột. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí tuệ đó nó chỉ giỏi ở một ngành, ở một nghề, chứ nó không phải là trùm hết. Còn cái trí tuệ Bát Nhã này là cái trí tuệ thấu suốt cùng tột những cái nguồn gốc của các pháp. Cho nên cái trí tuệ đó nó rộng lớn cùng tột, không có trí tuệ nào bì được. Bởi vậy cho nên người xưa biết dịch Bát Nhã là trí tuệ, mà các ngài không dịch cũng vẫn để luôn Bát Nhã, để cho chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa thâm trầm của Bát Nhã nó không phải giản đơn như cái hiểu thường của thế gian. Thế gian chỉ hiểu bát trí tuệ là trí tuệ học hành được, trí tuệ do mình sáng suốt rồi mình sắp đặt một ngành một nghề nào được thành công, được kết quả thì nói người đó có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ Bát Nhã này là trí tuệ thấy cùng tột tất cả pháp, không có bị chướng ngại gì hết. Như vậy thì đó là trí tuệ vượt qua hơn tất cả những cái trí tuệ thường thế gian. Cho nên đây không có dịch chữ đó, không dịch là trí tuệ, mà để nguyên là Bát Nhã Ba La Mật, để cho chúng ta đọc rồi chúng ta từ từ thâm hiểu, nhận thấy rồi cho rõ ràng. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa của cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó. Bởi vì chữ kinh là cái chữ ở Trung Hoa dịch ra phàm cái gì nói lời nào mà hợp với lẽ thật, hợp với cái trình độ của mọi người thì gọi đó là kinh. Cho nên gọi là cái kinh Bát Nhã hay là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là tôi nói đại khái về cái tên và cái lý do của cái bộ kinh Bát Nhã này hay là cái quyển kinh Bát Nhã này. Mà chẳng những cái lý nhân duyên phát khởi ra cái hệ Bát Nhã, mà chính cũng là cái lý nhân duyên này mà phát sinh ra cái hệ trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả các cái pháp ở trên thế gian nó liên hệ chằng chịt với nhau, lớp này đến lớp khác. Tại sao nó liên hệ? Vì đó là nhân duyên. Tôi nói thí dụ như cái bàn của chúng ta đang ngồi đây, thì hỏi cái bàn này từ đâu có, thì tự nhiên căn cứ trên lý nhân duyên nói từ thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh, vân vân, hợp lại đóng thành cái bàn. Như vậy thì cái bàn là từ ông thợ mộc, từ gỗ, từ bào, từ đục, từ đinh ráp lại mới thành cái bàn. Như vậy thì đó là cái nhân duyên lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai ta hỏi, như vậy thì ông thợ mộc từ đâu có, cái bào từ đâu có, cái đinh từ đâu có, rồi gỗ từ đâu có, vân vân. Thì thêm một giai đoạn thứ hai nữa. Mà nếu xét cho cùng tột thì cái sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không có thế nào nói một hai chặng mà hết. Vì vậy mà gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Duyên khởi từng lớp chứ nó không có cùng. Mà đã trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người có liên hệ với nhau không? Nếu chúng ta được mặc một chiếc áo thì phải biết chiếc áo này từ những người dệt vải, mà từ người dệt vải rồi tới người may cắt, Nhưng mà mình nghĩ ngang đó có đủ chưa? Người dệt vải, người may cắt, nhưng mà rồi vải đâu có mà họ dệt, chỉ đâu có mà dệt thành vải, thì tới người kéo chỉ, rồi cái gì bông gòn đâu có mà họ kéo, thì phải nói tới ngày trồng bông, người trồng bông. Rồi như vậy mình tính ra thì trùng trùng, nó liên hệ không có giới hạn, không có cùng tận. Vì vậy mà gọi là trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì chúng ta có chiếc áo mặc, có chén cơm ăn, có cái phương tiện đi lại, thì chúng ta liên hệ với chừng bao nhiêu người? Ở trên thế gian này chúng ta đều mang nợ hết, phải không? Ai cũng là có công đóng góp cho chúng ta. Như vậy cho nên với cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng Bồ Tát thấy chúng sanh khổ là thấy mình khổ, thấy chúng sanh vui là thấy mình vui. Tại sao? Vì mình với mọi người không tách rời được đó, sự liên hệ như vậy. Cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi, đưa tới cái tâm Bồ Tát rộng lớn, thấy mọi người đều là ân nhân của mình, đều là cái người góp sức xây dựng, tạo dựng nên mọi sự sống ấm no cho mình. Cho nên mình đều quý, đều trọng tất cả đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự liên hệ từ Kinh Hoa Nghiêm trở lùi lại gốc từ lý nhân duyên, tức là từ các kinh A Hàm, Kinh A Hàm lần lên Bát Nhã rồi tới Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái hệ A Hàm là nhân duyên, mà hệ nhân duyên này nó đi lên mãi cho tới từ lý nhân duyên lên đến Bát Nhã là tánh không, để tánh không rồi lên trùng trùng duyên khởi, đều phát nguồn từ nhân duyên. Hiểu đó rồi thì chúng ta thấy cái đạo lý nhà Phật mỗi quyển kinh đều có sự liên hệ chằng chịt, chứ không phải chỉ là một quyển riêng, một bài kinh riêng. Vì Đức Phật nói từ thấp dần dần lên có thứ tự như vậy. Đó là tôi nói tổng quát về cái bài kinh Bát Nhã. Bây giờ đi vô trong chánh văn Bát Nhã để cho quý vị thấy, biết rằng giảng Bát Nhã là giảng một bài kinh mà tất cả đã thuộc lòng, phải không? Không ai mà không biết cái ý nghĩa Bát Nhã này. Bây giờ tôi chỉ nhắc sơ lại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là cứu kính, là cùng tột. Tâm Kinh, kinh này là trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã. Như vậy thì quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này chúng ta thường đọc, thường thuộc là gốc từ Ngài Huyền Trang, Pháp Sư Huyền Trang, hay là gọi là Pháp Sư Tam Tạng Huyền Trang, Thích Huyền Trang dịch ra ở đời Đường. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng về cái tên rồi, người dịch rồi. Bây giờ đây đi sâu vô trong kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bao nhiêu đó thôi thì quý vị mới thấy kinh Bát Nhã có cái công dụng lớn lao vô kể. Nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi Ngài hành sâu, hành thăm tức là thực hành sâu về cái trí tuệ cứu kính là trí tuệ Bát Nhã rồi, thì Ngài soi thấy cái thân năm uẩn này nó là không, đều không. Thế là Ngài đã qua, vượt qua hết tất cả khổ ách. Như vậy chúng ta tu theo đạo Phật là mục đích tu để thoát khổ. Khi nói tới tu là nói tới con đường vươn lên để thoát khỏi mọi khổ đau. Như vậy thì chỉ cần một câu này chúng ta đã hết khổ rồi, nghĩa là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách là vượt qua hết tất cả khổ nạn, khổ nạn nào cũng qua. Như vậy thì tăng ni chúng ta tụng thuộc lòng kinh Bát Nhã mỗi ngày mỗi đêm, quý vị đọc đi đọc lại, ngày nay quý vị đã qua hết khổ nạn chưa? Qua hết chưa? Quý vị nói thật nghe coi, thuộc lòng mà chưa qua. Như vậy thuộc lòng tức là sâu lắm rồi, phải không? Mà tại sao chưa qua hết khổ nạn? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm. Phật không bao giờ nói sai lời nói của Phật, mà chúng ta luôn luôn tán thán là lời vàng, lời ngọc, thì không bao giờ có cái lời nói sai. Mà tại sao Phật nói người nào hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi soi thấy năm uẩn đều không thì người đó qua hết khổ nạn? Và chúng ta tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa này ngàn lần muôn lần rồi mà sao chúng ta không qua khỏi khổ nạn? Như vậy lỗi ở chỗ nào? Quý vị thấy lỗi chỗ nào chưa? Lỗi ở chỗ chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, tức là soi thấu thân năm uẩn này là không. Nhưng mà quý vị đọc cứ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đọc một mạch mà không có điều soi thấy, phải không? Không soi thấy thì làm sao mà qua khỏi khổ ách? Như vậy thì chúng ta chỉ làm có một việc là đọc mà không chịu chiếu soi. Thì nói như vậy, tôi nhắc lại, trong Bát Nhã có chia làm ba phần. Một là văn tự Bát Nhã, hai là chiếu kiến Bát Nhã, ba là thật tướng Bát Nhã. Nghĩa là văn tự Bát Nhã là chữ nghĩa mà chúng ta đọc, rồi tới chiếu kiến Bát Nhã là cái trí tuệ soi xét, rồi mới thấy thật tướng Bát Nhã, đi tới cái thật tướng. Như vậy thì Bát Nhã mà có thành công không phải chỉ ở văn tự chỉ bước đầu thôi, qua cái văn tự rồi tới chỗ chiếu kiến, là chiếu kiến rồi mới đi tới thật tướng. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Nhưng bây giờ chúng ta tất cả đều ngồi ở chỗ văn tự không, thuộc lòng văn tự mà không có chiếu kiến đó. Thì ngài Thái Hư ở Trung Hoa, ngài nói rằng, nói một cái thí dụ rất là hay. Ngài nói người học Bát Nhã chỉ ở chỗ văn tự Bát Nhã thì thí dụ như người muốn qua sông, đến bờ sông có một chiếc thuyền đậu ở dưới sông, chúng ta mượn thuyền đó để qua sông. Mượn thuyền qua sông, nhưng mà bước xuống thuyền ngồi yên rồi, cứ ngồi mãi không cựa quậy, không chèo, không bơi thì qua sông được không? Người đó ngồi được trên thuyền là đủ điều kiện qua sông, mà nếu không chèo không bơi thì qua tới bên kia không? Chắc không bao giờ qua tới. Ngồi tới chừng nào mới qua tới? Chắc tới cái thuyền mục chìm luôn, phải không? Đó, thì người học Bát Nhã mà chỉ ở trong văn tự đó thì giống như là cái người muốn qua sông, xuống thuyền, ngồi trên thuyền mà chưa có chèo, chưa có bơi. Còn chiếu kiến Bát Nhã đó là chèo, là bơi. Chúng ta từ cái văn tự rồi, tức là chúng ta xuống thuyền rồi, thì phải gây chèo, phải cầm dầm bơi thì mới qua tới bờ kia. Đó. Nhờ chèo, nhờ bơi thì chiếc thuyền mới đưa tới bờ bên kia. Như vậy thì cái chiếu kiến nó rất là quan trọng. có nó mà chúng ta không sử dụng, dù có được chiếc thuyền, ngồi trên thuyền mà không bao giờ đến bờ bên kia. Đó. Rồi khi mà thuyền cập vào bến lên bờ, gọi đó là thật tướng Bát Nhã. À, thật tướng Bát Nhã tức là chỗ tột cùng của Bát Nhã, cột tột cùng của trí tuệ. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ học Bát Nhã, tụng Bát Nhã mà không có hết khổ, phải không? Không có qua tất cả khổ ách là vì chúng ta thiếu cái chiếu kiến của Bát Nhã. Đó. Bây giờ chiếu kiến bằng cách nào, chiếu kiến cái gì thì ở trong đây nói rõ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó. Ngũ uẩn giai không. Bây giờ quý vị từng bước để nhìn, để thấy cái lời Phật dạy mà tu, chứ đừng có tự mãn rằng mình thuộc kinh Bát Nhã, đêm nào cũng tụng đôi ba biến, đó là đã biết tu Bát Nhã. Không phải vậy. Nè, chúng ta phải chiếu kiến. Chiếu kiến Bát Nhã nghĩa là chiếu kiến thân năm uẩn này nó đều là không, đều không, tức là năm uẩn cái thể tánh nó là không. Chừng nào chiếu kiến thân năm uẩn này thể tánh là không á, thì chừng đó chúng ta mới qua hết mọi khổ nạn. Nha. Như vậy thì tôi thứ tự để giải thích cho quý vị thấy. Giờ chiếu kiến ngũ uẩn, quý vị nhớ ngũ uẩn chưa? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là năm uẩn. Tại sao gọi là uẩn? Uẩn tức là nó tụ hợp lại, nó tích tụ thành một khối, thành một hình thức, gọi đó là uẩn. Uẩn có nghĩa là tích tụ. Như vậy thì sắc, sắc à, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ muốn chiếu kiến tôi phải nói từng phần. Về sắc uẩn là cái gì? Sắc uẩn là cái thân hiện tại của chúng ta đây. Thân hiện tại của chúng ta, Phật nói nó kết tụ bởi những cái gì? Bởi tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, phải không? Thân này kết tụ do tứ đại, địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là gió. À, năm bốn cái điều kiện đó nó tụ hợp lại thành cái thân gọi là sắc uẩn. Như vậy cái sắc uẩn này tụ hợp với đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Như vậy thì sự thật nơi thân này thế nào? Cái gì là chủ? Nếu thân này chỉ có đất tụ hợp lại thì đất chỉ là chất cứng, như là tóc, răng, lông, răng, móng, da thịt, gân xương thuộc ở đất. Rồi nước là máu, mủ, mồ hôi, nước giải, vân vân là nước. Như vậy đất, nước, gió là hơi thở vào ra là gió. Đất, nước, gió. Lửa là gì? Tức là hơi ấm trong người, hai tay xoa lại cái ấm liền, đó là lửa. Như vậy trong con người thiếu một trong bốn chất đó, sống hay chết? Chết ngay. Nếu mà thiếu gió là chết liền, thiếu lửa cũng chết liền, thiếu nước, thiếu đất đều tan. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa tụ hợp thành thân người. Như vậy thân người do bốn thứ đó tụ hợp thì thân người thiệt hay là không thiệt? Câu đó là quý vị phải trả lời giùm tôi cho rõ. Thân này thiệt hay là không thiệt? Thiệt không đó? Nói không thiệt mà ra khỏi nhà giảng cho chúng ta thiệt liền, phải không? Tại vì chúng ta lý lẽ thì chúng ta hiểu, hiểu nó không thiệt, nhưng mà sự thật gặp việc thì nó thiệt, thiệt mất. Như vậy thì tại sao thân này không thiệt? Là bởi nhân duyên. Cái thân này do duyên hợp. Duyên là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa hợp lại thành. Nó không phải một cái mà do bốn cái tụ hợp thành, mà bốn cái tụ hợp thành thì nó không thiệt. Nó không có chủ thể, nó không có cái định sẵn. Như vậy thì trước nếu chỉ có đất không cũng không được, mà nếu khi có nó thì phải có đủ bốn thứ, bốn thứ tụ lại đủ thì mới có nó. Như vậy rời một món là nó tan rã. Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp cho nên nó hư dối, vì nó không có cái chủ thể sẵn một cái hình thức nào hết, mà đợi đủ duyên mới thành. Đó là cái nghĩa thứ nhất nói về sắc quẩn. Nghĩa thứ hai nói về thọ quẩn. Thọ quẩn là cái gì quý vị nhớ không? Thọ là cảm thọ hay là cảm giác? Bởi vì cái chúng ta có, đây là nói về cái phần tâm rồi, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu trần, có những cảm giác. Cảm giác hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là không khổ không vui, thì cái đó gọi là thọ. Như vậy thì chúng ta có cái cảm giác khổ, vui, không khổ không vui gọi là thọ. Bây giờ tôi nói cụ thể, như lưỡi chúng ta được một cái vị món ăn, cái vị ngon hay là dở để vào trong lưỡi. Khi để vào trong lưỡi thì vừa ý cái lưỡi, thích thú, cái lưỡi nó thích thú thì gọi là món nó ngon hay dở. Thích thú thì ngon. Đó, thì như vậy gọi đó là thọ lạc. Ngon là mình vui. Ở khi nào ăn cái món ngon mà mình nhăn mặt nhăn mày không? Chắc không có đâu, phải không? Cho nên được món ngon là vui, vui cho nên gọi là thọ lạc. Rồi nếu người ta bắt mình ăn cái gì cay đắng mà mình không ưa, thì lúc để vô lưỡi thì mặt mình sao? Nhăn nheo. Như vậy đó là khổ, phải không? Đó, khổ. Như vậy hồi nãy thọ lạc, bây giờ là thọ khổ. Như uống thuốc bắt rồi chẳng hạn, đó là thọ khổ. Rồi ví dụ như để nước lạnh vô lưỡi mình thì sao? Mình nhăn mặt hay mình vui? Nó bình thường thì cái đó là không khổ không vui, không khổ không lạc. Như vậy thì thọ nó có ba thứ: thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc, mà chúng ta nói dễ hiểu là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Như vậy thì cái thọ vui thọ khổ đó tự nó có hay là nó đòi hỏi những cái gì hợp lại mới có? Tự cái lưỡi không nó có khổ có vui không? Không có, mà phải có thức ăn, phải không? Thức ăn đến cái lưỡi, mà có thức ăn đến cái lưỡi rồi, rồi phải có cái ý duyên theo cái lưỡi đó để phân biệt nữa, ý thức duyên theo cái lưỡi. Như vậy thì có ba phần: một là căn, căn là cái lưỡi; hai là trần, trần tức là thức ăn; ba là thức, là cái ý thức duyên theo. Chúng ta mới phân biệt thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn không ngon không dở. Ngon là vui, dở là khổ, không ngon không dở là bình thường. Như vậy thì cái thọ khổ, thọ vui đều có đủ ba điều kiện kết hợp. Đó, ba điều kiện đó là căn, trần, thức. Như vậy thì mà ba điều kiện nó mới hợp, hợp lại rồi mới có. Thì như vậy có cái thọ đó thì cái thọ thiệt không? Nó đâu có cái gì thiệt, đợi duyên nó mới có. Nó không có cái thể nguyên vẹn, cho nên tánh nó là không. Như vậy thì cái thọ khổ, thọ vui, tánh nó là không. Đó là nói thọ. Rồi kế là gì? Kế là tưởng. Tưởng bây giờ quý vị trong tâm quý vị có tưởng hay không? Thường thường chúng ta nói, chúng ta nói rằng tôi hồi tưởng lại cái việc quá khứ. Như vậy hồi tưởng việc quá khứ là sao? Hồi là xoay, là nhớ lại cái đã qua. Quá khứ là cái đã qua. Thì cái tưởng nhớ lại cái quá khứ đã qua thì đó thuộc về tưởng. Rồi tưởng tượng những cái chưa tới cũng thuộc về tưởng. Mình tưởng tượng cái hình ảnh của quá khứ, tưởng tượng những cái hình ảnh vị lai, hai cái đó đều thuộc về tưởng. Còn hiện tại mình có tưởng không? Thường thường khi trong cuộc sống hiện tại, tâm ta có cái nghĩ, có cái tưởng. Cái này tưởng tượng như thế này, tưởng tượng như thế kia. Thí dụ như đi đêm thấy cái sợi dây luộc bỏ giữa đường mà mập mờ, chúng ta nhìn chúng ta tưởng là gì? Tưởng là con rắn. Như vậy dây luộc mà tưởng là con rắn, đó là tưởng. Như vậy thì tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, mà tưởng đó có đúng lẽ thật không? Đều là tưởng lầm, tưởng cái bóng. Nhưng mà làm sao có tưởng? Tức là những chuyện quá khứ xảy ra, bây giờ hồi tưởng lại, những chuyện vị lai chưa đến mà nghe ta nói rồi mình tưởng tượng à. Rồi cái hiện tại mình thấy lầm, mình tưởng lầm. Như vậy đó là tưởng. Như vậy thì cái tưởng đó tự nó có hay là phải có cái gì nữa? Đó là do nhớ cái quá khứ, nghĩ tới cái vị lai mà tâm tưởng tượng cái quá khứ vị lai, hoặc cái hiện tại có hình bóng mà chúng ta tưởng tượng không đúng là thật. Thì như vậy cái tưởng đó nó cũng đợi duyên mới có, chứ không phải bỗng dưng mà có. Như vậy cái tưởng cũng là cái không thiệt luôn. Thọ không thiệt, tưởng không thiệt. Hành, hành là cái gì? Hành tức là cái hoạt động của nội tâm, cái dòng suy tư của mình, suy tư như thế này thế nọ, gọi đó là hành. Mà cái suy tư nó luôn luôn là cái niệm sinh diệt. Tôi nói thí dụ, trước khi quý vị ra chợ, bây giờ nói mình đi chợ thì phải mua cái gì, phải không? Nghĩ đi chợ rồi, nghĩ mua nào là đậu nành, nào sữa, nào gì đó, ba bốn thứ. Thì nghĩ đậu nành rồi cái qua, nghĩ tới sữa rồi cái qua, nghĩ tới cái gì đó, mỗi thứ mình nghĩ là qua qua. Thành cái hành là từng niệm sinh diệt, như cái người đi từng bước, bước này tới thì bỏ bước sau, rồi cứ tới bước tới nữa, liên tục một dòng như vậy, gọi đó là hành. Nội tâm chúng ta suy tư niệm này qua tới niệm khác liên tục, đó là hành. Như vậy hành vẫn là một cái dòng suy tư của con người. Như vậy thì cái suy tư cũng là một cái tùy duyên mà giấy khởi, chứ không có thiệt. Đó là hành. Thọ tưởng hành. Rồi thức. Thức là cái gì? Thức cái nghĩa là phân biệt, hiểu biết, phân biệt. Mắt chúng ta thấy sắc, phân biệt sắc đó đẹp hay xấu. Tai chúng ta nghe tiếng, phân biệt tiếng đó hay dở. Mũi chúng ta ngửi mùi, phân biệt cái mùi đó thơm hay hôi. Lưỡi chúng ta nếm vị, phân biệt vị ngon hay vị dở. Thân xúc chạm, phân biệt đó cái đó lạnh hay nóng, vân vân. Tất cả cái phân biệt đó đều gọi là thức. Như vậy thức nó tự có hay đợi ngoại trần tiếp xúc với thân can mình, sáu căn trong thân, rồi mới có phân biệt? Chắc cũng phải đợi hợp với các cái căn của mình, ngoài có trần, trong có can tiếp xúc với nhau thì thức mới giấy phân biệt. Như vậy thì thức cũng là do duyên khởi, do duyên hợp.